Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba, ngày 17 tháng 7 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ngoại trưởng Clinton hội đàm với các nhà lãnh đạo Israel và Palestine.
We all prefer a diplomatic resolution, and Iran's leaders still have the opportunity to make the right decision.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Jerusalem, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Giao tranh tại Damascus tiếp diễn trong khi Liên Hiệp Quốc cân nhắc quyết định về Syria.
Bắc Triều Tiên bổ nhiệm tân phó nguyên soái.
Lãnh tụ Dân chủ Miến Điện đến Hoa Kỳ nhận giải thưởng.
Yahoo bổ nhiệm một cựu giám đốc điều hành của Google làm tân giám đốc.
Ấn Độ lo ngại về tình hình căng thẳng ở Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Chu Uyên và Nguyễn Trung phụ trách.
Các nhà tranh đấu Syria cho hay các cuộc đụng độ giữa quân nổi dậy và lực lượng chính phủ vẫn tiếp tục diễn ra sang ngày thứ Ba, trong thời kỳ giao tranh ác liệt nhất tại thành phố này kể từ khi cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad bắt đầu. Một băng video tài tử trên mạng cho thấy cảnh cư dân Damascus chạy trốn cuộc giao tranh đầu tuần này. Nội dung cuốn video chưa được kiểm chứng độc lập. Giao tranh diễn ra vào lúc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thảo luận về hai bản nghị quyết gây tranh luận về Syria. Các nước Anh, Pháp, Đức và Hoa Kỳ đề nghị sẽ gia hạn sứ mạng của Phái bộ Giám sát Liên Hiệp Quốc tại Syria thêm 45 ngày. Và dọa sẽ áp đặt cấm vận đối với chính phủ Syria. Nga thì kêu gọi gia hạn sứ mạng Liên Hiệp Quốc lâu hơn và không đề cập đến chuyện trừng phạt. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đang đi thăm Trung Quốc, trong khi đặc sứ Kofi Annan hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Trung Quốc và Nga trước đây đã phủ quyết nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an được các nước Tây phương ủng hộ, yêu cầu áp đặt các biện pháp chế tài gắt gao đối với Syria.
Tin Đông Á, Bắc Triều Tiên đã bổ nhiệm một tân phó nguyên soái quân đội, tiếp tục tái cơ cấu đội ngũ lãnh đạo quân sự nước này. Truyền thông nhà nước đưa tin Quân ủy Trung ương của Đảng Lao động và Ủy ban Quốc phòng đã tiến cử ông Hyun Jong-chol vào chức vụ vừa kể. Người ta biết rất ít về ông Hyun, nhân vật được thăng lên cấp tướng hồi tháng 9 năm 2010. Sự bổ nhiệm này tiếp sau sự ra đi đầy bất ngờ của một nhân vật quân sự hàng đầu của nước này, ông Ri Yong-ho, người từng là một cố vấn hàng đầu của lãnh tụ Kim Jong-un và đã lãnh đạo quân đội từ năm 2009. Bắc Triều Tiên thông báo ông Ri bị tước bỏ mọi chức vụ vì lý do đau ốm.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton kết thúc chuyến công du 12 ngày đến 9 nước bằng chặng dừng ở Jerusalem. Tại đây hôm qua, bà đã thảo luận về hàng loạt các vấn đề với các giới chức cấp cao của Israel và Palestine. Từ văn phòng đài VOA tại Jerusalem, thông tín viên Robert Berger gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày sau đây.
Trong chuyến thăm lại Jerusalem sau gần 2 năm, Ngoại trưởng Clinton cả ngày hôm qua đã họp với các nhà lãnh đạo Israel, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Chương trình hạt nhân của Iran nằm cao trong nghị trình. Các giới chức Israel cảnh báo rằng Iran đang sử dụng các cuộc nói chuyện với phương Tây để có thêm thời gian chế tạo vũ khí hạt nhân, mà Israel xem đó là một mối đe dọa đến sự tồn vong của quốc gia.
We all prefer a diplomatic resolution, and Iran's leaders still have the opportunity to make the right decision. Our own choice.
Tất cả chúng tôi đều mong muốn một giải pháp ngoại giao hơn, và các nhà lãnh đạo Iran vẫn còn cơ hội để đưa ra một quyết định đúng đắn. Chọn lựa của chúng tôi rất rõ. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi yếu tố trong sức mạnh của Hoa Kỳ để ngăn không cho Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân.
Israel đã đe dọa tấn công Iran nếu giải pháp ngoại giao thất bại. Ngoại trưởng Clinton đã hội đàm riêng với Thủ tướng Palestine Salam Fayyad về việc phục hồi các cuộc đàm phán hòa bình với Israel vốn đã bế tắc hơn 3 năm qua. Palestine không chịu quay trở lại bàn thương nghị cho đến khi nào Israel ngừng tất cả hoạt động xây dựng khu định cư. Israel nói rằng phải nối lại các cuộc hòa đàm mà không đề ra điều kiện tiên quyết. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Jerusalem, Ngoại trưởng Clinton nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục các nỗ lực cho hòa bình Trung Đông.
We remain focused on the resumption of direct negotiations, since we believe that is the only route to a lasting, stable peace.
Chúng tôi tiếp tục tập trung vào việc nối lại các cuộc thương nghị trực tiếp, vì chúng tôi tin rằng con đường duy nhất là hòa bình ổn định lâu dài. Hoa Kỳ có thể giúp, chúng tôi đang sẵn sàng giúp, nhưng tùy thuộc vào các bên phải tích cực làm việc cho hòa bình.
Tổng thống Israel Shimon Peres, người cũng đã hội đàm với Ngoại trưởng Clinton, cũng đồng ý như vậy.
We should not give up hope. We shouldn't stop. We should be consistent. We should be determined. The Palestinians don't have a better alternative.
Tổng thống Peres nói nguyên văn rằng, chúng ta không nên từ bỏ hy vọng. Chúng ta không nên dừng bước. Chúng ta phải nhất quán. Chúng ta phải kiên quyết. Người Palestine không có một lựa chọn nào tốt hơn. Chúng ta cũng không có một lựa chọn nào tốt hơn. Các nhà lãnh đạo Israel và Ngoại trưởng Clinton cũng thảo luận về việc Ai Cập đã bầu lên tổng thống là một thành viên của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, một nhóm có thái độ thù địch với Israel. Bà Clinton hứa sẽ hợp tác với Israel và Ai Cập để bảo đảm rằng hòa ước đã ký 33 năm qua giữa Israel và Ai Cập tiếp tục có hiệu lực.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Minh Anh xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Ấn Độ quan ngại về tình hình căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Trước tin tức cho hay Trung Quốc mang ra đấu thầu quốc tế lô dầu khí của Việt Nam đang do một công ty của Ấn Độ điều hành. Một giới chức cấp cao của Ấn Độ đã bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng ngày càng gia tăng ở vùng Biển Đông. Hãng tin IANS trích lời ông Rajiv Bhatia, Tổng Giám đốc Hội đồng về các vấn đề thế giới của Ấn Độ, cơ quan cố vấn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, phát biểu tại phiên khai mạc một hội nghị song phương mang tên Ấn Độ-Việt Nam, đối tác chiến lược, hướng đi tương lai, nói rằng Ấn Độ đặc biệt quan ngại về tình hình căng thẳng đang gia tăng ở Biển Đông. Chúng tôi coi việc đảm bảo an toàn và an ninh hàng hải, cũng như trao đổi thông tin và tự do đi lại ở vùng biển này là vô cùng quan trọng. Chúng tôi ủng hộ giải pháp giải quyết mọi bất đồng và khác biệt thông qua đàm phán và các biện pháp hòa bình. Ông Bhatia cũng nhấn mạnh rằng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam là một trong những mối quan hệ ngoại giao quan trọng nhất, và rằng hai nước cần tăng cường hợp tác trong khu vực và trên quốc tế nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng ở Đông Á. Hôm 23 tháng 6, Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc loan báo mời các công ty nước ngoài dự thầu thăm dò khai thác 9 lô dầu khí trải dài hơn 160.000 cây số vuông trên Biển Đông. Tin tức cho hay, hành động này là để đáp trả việc Việt Nam ban hành luật biển Việt Nam nhằm khẳng định quyền kiểm soát của Việt Nam đối với các khu vực ngoài khơi và các hòn đảo. Trung Quốc đã lên tiếng cực lực chỉ trích và gọi luật biển Việt Nam là phi pháp và vô giá trị. Công ty ONGC Vides Limited của Ấn Độ đã trúng thầu hợp đồng khai thác tại lô 128, là một trong 9 lô dầu khí mà Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc đã mời thầu quốc tế hồi tháng trước. Tuy nhiên, cách đây vài tháng, công ty ONGC Vides Ấn Độ đã thông báo với chính quyền Việt Nam rằng họ dự định chấm dứt hoạt động tại lô này vì không thể tiến hành công tác thăm dò do đáy biển cứng. Ấn Độ nói quyết định rút lui này hoàn toàn vì lý do thương mại kỹ thuật. Nhằm duy trì sự hiện diện của Ấn Độ tại vùng lãnh hải có tranh chấp ở Biển Đông, hôm 15 tháng 7, Việt Nam đã quyết định gia hạn hợp đồng khai thác với công ty dầu khí của Ấn Độ tại lô 128, mà Hà Nội khẳng định thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Công ty ONGC của Ấn Độ đã đồng ý xem xét lại kế hoạch rút ra khỏi lô 128 nếu đối tác phía Việt Nam, tức tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam, gia hạn hợp đồng. Báo PTI dẫn lời một quan chức hàng đầu của chính phủ Ấn cho biết Việt Nam trong nay mai sẽ có một thông cáo chính thức yêu cầu Ấn Độ tiếp tục lưu lại khu vực.
Tổng thống Indonesia cảnh báo về vấn đề Biển Đông. Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cảnh báo rằng sẽ không có một giải pháp nhanh chóng đối với những tuyên bố chủ quyền chồng chéo ở vùng Biển Đông và cảnh báo chớ nên để cho căng thẳng leo thang. Hãng thông tấn Pháp hôm 17 tháng 7 trích lời ông Yudhoyono phát biểu tại một diễn đàn đánh giá chiến lược đầu tiên ở Jakarta rằng với sự phức tạp của những tuyên bố chồng chéo này, chúng ta sẽ không thấy một giải pháp ngoại giao đối với các tranh chấp ở Biển Đông trong đoàn kỳ, thậm chí có thể là trung kỳ. Ông Yudhoyono nói thêm rằng, thiếu một giải pháp toàn diện, các bên tuyên bố chủ quyền phải hành động hết sức để giải quyết và kiềm chế các tranh cãi, nhằm đảm bảo rằng những tranh cãi đó không leo thang hay trở nên tồi tệ hơn, dẫn đến việc bùng ra các vụ đụng độ quân sự. Chia rẽ giữa các nước thành viên về cách xử lý các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với Trung Quốc đã khiến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, lần đầu tiên trong vòng 45 năm lịch sử, đã không đưa ra được một tuyên bố chung tại phiên bế mạc hội nghị khu vực ở Campuchia hôm thứ Sáu tuần trước. Indonesia đã chỉ trích việc ASEAN không thể đạt được quan điểm chung về vấn đề Biển Đông là vô trách nhiệm, trong khi Việt Nam, Philippines và Singapore đều bày tỏ thất vọng về sự thất bại của hội nghị thượng đỉnh lần này. Ngoại trưởng Singapore cho rằng việc Đông Nam Á không thể giải quyết hay có tiếng nói chung về những gì đang xảy ra ngay trong khu vực làm hoen ố uy tín của ASEAN. Các nhà ngoại giao tham gia thượng đỉnh cho hay nước chủ nhà Campuchia phản đối bất kỳ bước tiến nào làm mất mặt Trung Quốc.
Việt Nam, Ấn Độ tổ chức hội thảo kỷ niệm 40 năm quan hệ song phương. Việt Nam và Ấn Độ tổ chức một cuộc hội thảo với chủ đề Ấn Độ-Việt Nam đối tác chiến lược hướng đi tương lai tại thủ đô Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Tân Hoa Xã trích lời Phó Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội thảo rằng Việt Nam muốn mở rộng hơn nữa mối quan hệ với Ấn Độ trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông. Ông Nhân, người vừa chính thức đến thăm Ấn Độ hồi tháng 4, nói thêm rằng với những điểm tương đồng về lịch sử, mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Ấn Độ và Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trong những năm qua. Tuy nhiên, nhiều tiềm năng hợp tác vẫn chưa được khai thác hết. Báo chí Việt Nam cho hay Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế nhằm thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận khu vực và quốc tế, đặc biệt về vấn đề Biển Đông. Trên cơ sở nhận định và đánh giá của lãnh đạo cấp cao Ấn Độ là Việt Nam có vai trò quan trọng, là trụ cột trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ, góp phần giúp đỡ Việt Nam bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Về phần mình, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Rajit Rea nói rằng hội thảo sẽ quy tụ các học giả và các nhà nghiên cứu của hai nước để thảo luận về các đề tài mà hai bên cùng quan tâm. Ông Rea nói thêm rằng hội thảo tập trung vào các chủ đề như cấu trúc an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, quan hệ hai nước về chính trị, an ninh, quốc phòng cũng như thương mại và kinh tế, năng lượng và khoa học công nghệ. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước trong năm 2010 đạt 2,7 tỷ đô la và tăng lên 3,9 tỷ đô la trong năm 2011. Hai nước hiện đặt mục tiêu đưa con số này lên 7 tỷ đô la vào năm 2015. Hiện tại có hơn 65 công ty Ấn Độ đang đầu tư khoảng 1 tỷ đô la vào các dự án năng lượng, nông nghiệp, khai thác mỏ và công nghệ thông tin ở Việt Nam.
Những lá thư của binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Việt Nam trở về nhà sau 40 năm. Bốn lá thư của một binh sĩ Hoa Kỳ ở bang South Carolina, người đã tìm cách kể với gia đình về những trận chiến đáng sợ ở Việt Nam, đã được gửi về nhà cho gia đình ông sau 40 năm kể từ ngày ông thiệt mạng. Đại diện quân đội Hoa Kỳ đã đưa những lá thư của trung sĩ Steve Flaherty cho người chú của ông là ông Kenneth Cannon và người chị dâu của ông là Martha Gibbons trong một buổi lễ tại đài tưởng niệm vinh danh các cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Gia đình binh sĩ Flaherty và quân đội cho hay ông sinh ở Nhật Bản và đã được một gia đình ở South Carolina nhận nuôi lúc 9 tuổi. Sau khi sống ở một trại trẻ mồ côi dành cho những trẻ em có mẹ là người Nhật và cha là quân nhân Mỹ. Khi lớn lên, Flaherty đã trở thành một học sinh xuất sắc, một vận động viên và thậm chí còn được đội Cincinnati Reds mời gia nhập đội bóng chày của họ. Binh sĩ Flaherty đã bị thiệt mạng trong một trận chiến ở Việt Nam hồi năm 1969 và bộ đội Việt Nam đã giữ những lá thư của ông sau khi ông thiệt mạng. Họ đã trao lại cho Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta hồi tháng trước khi ông Panetta sang thăm Việt Nam. Ông Kenneth Cannon, một cựu chiến binh năm nay đã 80 tuổi, nói rằng thật là một điều kỳ diệu khi những lá thư này xuất hiện sau chừng ấy năm. Ông nói rằng cháu ông sẽ rất vui vì những lá thư đã trở về nhà. Trong khi bà Gibbons, 73 tuổi, nói rằng gia đình đã quyết định tặng những lá thư này cho một viện bảo tàng quân đội ở South Carolina, nơi đang dự định mở một phòng trưng bày để vinh danh 1.000 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Bà Gibbons nói rằng bà rất biết ơn giới chức quân sự Việt Nam đã giữ những bức thư này trong suốt nhiều năm và nói rằng gia đình không hề biết sự tồn tại của những bức thư đó.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Cũng liên quan đến tình hình tại Biển Đông, Philippines bày tỏ sự quan ngại về việc 30 chiếc tàu của Trung Quốc đã đậu ở gần một bờ đá trong vùng một số hòn đảo đang có tranh chấp mà Trung Quốc đòi chủ quyền một phần ở Biển Đông. Những chiếc tàu này từ đảo Hải Nam đến hôm Chủ nhật, chỉ vài ngày sau khi một diễn đàn khu vực đầy sôi nổi kết thúc mà không đạt được sự đồng thuận về cách thức giải quyết các tranh chấp lãnh hải trong vùng. Từ Manila, thông tín viên VOA Simone Orendin ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Trà My trình bày.
Các hãng tin Trung Quốc nói, đi kèm theo đoàn tàu đánh cá gần bãi đá Vĩnh Thử là một tàu hộ tống có trọng tải 3.000 tấn và một tàu của chính phủ làm công tác bảo vệ. Báo China Daily nói, đây là đoàn tàu lớn nhất phát xuất từ tỉnh Hải Nam để thực hiện cuộc đánh bắt hàng năm. Bộ Ngoại giao Philippines đã tức thời phản ứng trước các bản tin và công bố một thông cáo về vụ những chiếc tàu tới gần bãi đá còn được gọi là bãi chữ thập. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, ông Raul Hernandez, nhắc lại lập trường của Bộ Ngoại giao.
We just want to make sure that they don't intrude into our exclusive economic zone.
Chúng tôi muốn đoan chắc là họ không xâm phạm đặc khu kinh tế của chúng tôi và phải tôn trọng chủ quyền của chúng tôi đối với các tài nguyên trong đặc khu kinh tế Z.
Bãi đá chữ thập nằm cách tỉnh Palawan khoảng 500 km, nghĩa là ở ngoài phạm vi 370 km cách đường duyên hải của một quốc gia, được coi như nằm trong thẩm quyền của quốc gia đó, theo luật quốc tế. Chuyên gia phân tích Carl Thayer, chuyên về các vấn đề an ninh ở vùng biển Nam Trung Hoa, tại trường Đại học New South Wales thuộc Học viện Quốc phòng Australia. Ông gọi thông điệp của Philippines gửi cho Trung Quốc là một sự đáp ứng ồ ạt.
The more the Philippines stands up, the more China responds in clever ways. The military is not involved.
Philippines càng phản đối thì Trung Quốc càng đáp lại bằng những đường lối tinh ranh. Quân đội không can dự, quân đội giải phóng nhân dân luôn ở hậu cảnh, nhưng chưa trực tiếp can dự.
Ông Thayer nêu ra kết quả diễn đàn khu vực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ở Campuchia hồi tuần trước là một thí dụ cho thấy Trung Quốc nắm lợi thế mà không cần sự can dự của quân đội giải phóng nhân dân. Lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm, tổ chức khu vực gồm 10 nước ASEAN này đã kết thúc một hội nghị mà không đưa ra được một thông cáo chung. Theo các giới chức Philippines, thì vụ giằng co kéo dài nhiều tháng giữa Philippines với Trung Quốc tại một bãi cạn mà Philippines nhận chủ quyền đã được bàn đến nhiều lần trong suốt cuộc hội thảo 4 ngày. Nhưng Bộ trưởng Albert de Rosario nói, Chủ tịch ASEAN của Campuchia, một đồng minh Trung Quốc, không muốn bao gồm vấn đề này trong một thông cáo chung. Ông Thayer giải thích lý do.
ASEAN members who are not principally involved in this just want to hang back and not get involved or actually view the Philippines.
Các thành viên ASEAN không chủ yếu can dự vào vụ này, chỉ muốn đứng đằng sau và không can thiệp hay trên thực tế coi Philippines như là nguồn gốc của tất cả chuyện này chứ không phải là Trung Quốc, nếu như Philippines ngưng không làm như thế.
Ngoài Philippines, các nước thành viên ASEAN là Việt Nam, Malaysia và Brunei cũng đòi chủ quyền một số vùng trong biển Nam Trung Hoa. Trung Quốc nhận chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển này với nguồn cá phong phú, các tuyến hàng hải nhộn nhịp và có khả năng chứa các trữ lượng lớn về dầu khí. Cách đây 10 năm, ASEAN và Trung Quốc đã ký một bộ quy tắc ứng xử không có tính cưỡng hành, hứa hẹn sẽ giải quyết những bất đồng về biển một cách êm thấm. Nhưng trong khi nhiều nước muốn giải quyết các vụ tranh chấp qua các cuộc đàm phán đa phương, thì Trung Quốc lại muốn giải quyết với các nước đòi chủ quyền trên căn bản từng nước một. Ông Thayer cho rằng, trong tình hình 6 tháng nữa là Trung Quốc chuyển qua một ban lãnh đạo mới, thì nước này có thể tiếp tục lợi dụng điều mà ông gọi là tình trạng rối loạn của ASEAN.
Một công ty đánh giá tín dụng hàng đầu nói rằng nền kinh tế Trung Quốc có phần chắc, sẽ trải qua một chu kỳ đi xuống, tuy chưa phải là suy thoái. Vào lúc tăng trưởng tiếp tục chậm lại, nhưng cũng cảnh báo Bắc Kinh chớ nên dựa quá nhiều vào đầu tư để kích thích tăng trưởng. Trong một báo cáo hôm nay, công ty Fitch nói họ không dự báo nền kinh tế Trung Quốc sẽ chậm lại nhiều trong thời gian sắp tới, mặc dù các số liệu chính thức hồi tuần rồi cho thấy tăng trưởng kinh tế sụt xuống mức thấp nhất trong 3 năm. Nhưng ông Andrew Calhoun, giám đốc của Fitch tại Á Châu Thái Bình Dương nói với đài VOA rằng có nhiều mối lo ngại rằng việc Trung Quốc mới đây lệ thuộc thêm vào đầu tư là không bền vững. Theo ông, chỉ tiêu vào đầu tư tại Trung Quốc hiện nay chỉ chiếm tới gần 50% GDP, một tỷ lệ lớn hơn rất nhiều so với các nước đang phát triển lớn khác.
We think that growth that involves or is driven by an ever rising share of investment in GDP is inherently.
Ông nói tăng trưởng có liên hệ hoặc được thúc đẩy bởi tỷ lệ ngày càng tăng của đầu tư trong GDP, cơ bản mang tính không bền vững. Đầu tư tại Trung Quốc vốn đã kém hiệu quả hơn tại nhiều nước khác, có thể tích tụ thêm nhiều vấn đề trong tương lai. Những phát biểu mới đây của các giới chức Trung Quốc, trong đó có Thủ tướng Ôn Gia Bảo, cho thấy thúc đẩy đầu tư là một ưu tiên chính trong việc hỗ trợ cho tăng trưởng trong phần còn lại của năm nay.
Tổ chức vận động có trụ sở ở Hoa Kỳ thông báo rằng lãnh tụ dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi sẽ thăm Hoa Kỳ vào tháng 9 để nhận giải thưởng công dân toàn cầu. Hội đồng Đại Tây Dương có trụ sở tại New York đã ra thông cáo nói rằng bà Aung San Suu Kyi là một trong 4 người sẽ được vinh danh giải thưởng công dân toàn cầu của tổ chức này vào ngày 21 tháng 9. Những người khác gồm cựu cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn của Nhật Bản, cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger và nhà soạn nhạc Mỹ Quincy Jones. Chủ tịch Hội đồng Đại Tây Dương và cựu thượng nghị sĩ Chuck Hagel cho biết giải thưởng công dân toàn cầu tuyên dương các cá nhân đặc biệt đã giúp xác định thế nào là công dân toàn cầu. Bà Aung San Suu Kyi vừa mới hoàn thành một chuyến đi tới châu Âu, trong đó có điểm dừng ở Na Uy để nhận giải Nobel Hòa Bình đã được trao cho bà năm 1991, nhưng bà không thể nhận trực tiếp vì lúc đó bà bị quản thúc tại gia ở Miến Điện.
Một tòa án quân sự Afghanistan đã kết án tử hình một binh sĩ nước này vì đã giết chết 5 binh sĩ Pháp trong một cuộc hành quân chung trước đây trong năm. Bộ Quốc phòng Afghanistan hôm nay cho biết tòa ra lệnh treo cổ Abdul Sabor vì vụ tấn công hôm 20 tháng Giêng. Vụ nổ súng tại tỉnh Kapisa ở đông bộ Afghanistan đã làm thiệt mạng 4 binh sĩ và làm 15 người khác bị thương. Trong đó có một người sau đó đã chết vì các thương tích. Vụ việc vừa kể thúc đẩy tân thủ tướng Pháp François Hollande thúc nhanh việc rút các binh sĩ tác chiến Pháp khỏi liên minh do NATO lãnh đạo tại Afghanistan. Theo dự trù, lực lượng Pháp là lực lượng lớn thứ 5 trong liên minh, sẽ rút khỏi Afghanistan trước cuối năm nay.
Một bác sĩ tham gia vào chiến dịch chủng ngừa bại liệt được quảng bá rộng rãi, hiện đang được chữa trị vết thương trong một bệnh viện ở Pakistan, sau khi xe chở ông bị nã đạn dữ dội tại thành phố cảng Karachi ở miền Nam. Cảnh sát nói vị bác sĩ ngoại quốc và tài xế của ông đang trên đường tới một nơi tiêm chủng, ngày hôm nay thì bị hai người đàn ông bắn. Viên tài xế của ông cũng bị thương. Hiện chưa rõ quốc tịch của bác sĩ này. Cảnh sát và Tổ chức Y tế Thế giới nói chưa rõ là chiếc xe là mục tiêu của vụ tấn công hay đi lạc vào một cuộc giao tranh. Karachi đã chứng kiến tình trạng bạo lực tôn giáo, chính trị và sắc tộc không ngừng trong những tháng qua.
Công ty Internet Yahoo đã bổ nhiệm một giám đốc điều hành lâu năm của công ty đối thủ Google làm trưởng ban quản trị mới. Bà Marissa Mayer bắt đầu nhận chức vụ hôm nay, trở thành một nữ giám đốc điều hành hiếm có trong vùng thung lũng Silicon. Người phụ nữ 37 tuổi này là một trong những nhân viên sớm nhất của Google và đã tham dự vào công cuộc phát triển công cụ nổi tiếng và trang nhà mang tính biểu tượng của công ty. Bà cũng chịu trách nhiệm giám sát các sản phẩm phổ biến nhất của công ty, trong đó có các chương trình tìm kiếm hình ảnh, tin tức và lập trình. Yahoo thay đổi nhiều giám đốc điều hành trong mấy năm qua, trong khi công ty cố gắng để biến cơ sở người sử dụng lên tới 700 triệu người vào việc gia tăng doanh thu trong việc quảng cáo. Yahoo cũng phải cạnh tranh với những thành quả ngày càng nhiều của Google và trang mạng xã hội Facebook.
Một cuộc điều tra của Thượng viện Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng tình trạng kiểm soát yếu kém tại HSBC, ngân hàng hoạt động trên toàn cầu, đã cho phép những kẻ buôn lậu ma túy Mexico và những thành phần tội phạm khác tuồn hàng tỷ đô la vào nước Mỹ. Phúc Trình công bố trước một cuộc điều trần của Thượng viện về vấn đề này ngày hôm qua cho rằng ngân hàng có trụ sở ở London cũng đã làm ăn với các công ty có dính dáng tới khủng bố và đã tránh né các biện pháp chế tài tài chính đối với các quốc gia bất hảo như Iran. Báo cáo cũng nói rằng các giám đốc điều hành của HSBC và các nhà giám sát Mỹ thường phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo và không ngăn chặn những hành vi bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ năm 2002 tới năm 2010, đưa đến hậu quả là tạo cơ hội cho những kẻ tội phạm và khủng bố có một cổng vào hệ thống tài chính Mỹ. HSBC, ngân hàng lớn nhất của châu Âu, đã ra một thông cáo nói rằng các giám đốc điều hành của hãng sẽ lên tiếng xin lỗi tại buổi điều trần ở Washington, mà tại buổi này, các nhà lập pháp sẽ chất vấn các giới chức ngân hàng này cũng như các nhà giám sát Mỹ.
Các giới chức Hoa Kỳ cho biết hơn một nửa lục địa Hoa Kỳ lâm tình trạng hạn hán từ trung bình đến khắc nghiệt, trận hạn hán lan rộng nhất từ 56 năm nay. Bộ Nông nghiệp đã công bố tình trạng thiên tai tại nhiều nơi trong 26 bang ở vùng đất thấp. Dự báo thời tiết cho biết hầu như không có một trận mưa nào trong tuần này. Và với cái nóng cực độ làm khô cằn những cánh đồng trồng bắp và đậu nành trong vùng Trung Tây cũng giảm bớt chút ít. Những cây bắp lẽ ra phải cao hơn đầu người, nay chưa đến thắt lưng. Một số hoa màu đậu nành ngưng hẳn. Nhiều nông dân nói rằng họ đã lo sợ cho vụ thu hoạch bí ngô và mướp trong năm nay. Thời tiết khắc nghiệt cũng ảnh hưởng đến các nơi khác trong nước vốn dựa vào bắp và ngô để nuôi gia súc.
Các giới chức Hoa Kỳ đã chấp thuận cho lưu hành loại thuốc đầu tiên có khả năng giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV đối với những người không có mầm virus gây ra bệnh AIDS trong người. Cơ quan Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ hôm thứ Hai loan báo là thuốc Truvada giờ đây có thể được sử dụng hàng ngày, phối hợp với các biện pháp an toàn tình dục để giảm nguy cơ lây nhiễm HIV qua đường tình dục đối với các thành phần người lớn có nguy cơ lây nhiễm cao. Trong một tuyên bố, Giám đốc Cơ quan Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ nói việc thuốc Truvada được chấp thuận cho lưu hành đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống HIV.
Liên hiệp châu Âu đã thành lập một sứ mạng mới có mục đích huấn luyện lực lượng an ninh Niger để chống khủng bố và tội phạm có tổ chức. EU nói sứ mạng này sẽ bắt đầu hoạt động tại Niger, nhưng có thể nới rộng sang Mali và Mauritania, các quốc gia nằm trong vùng sa mạc rộng lớn tại tiểu bang vùng Sahara ở châu Phi có tên là Sahel. Bà Catherine Ashton, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU hôm thứ Hai, nói rằng tình hình mất an ninh tại vùng Sahel đang leo thang đáng kể vì các hoạt động khủng bố đang tăng và cuộc nổi dậy tại Libya hồi năm ngoái.
Eritrea thúc giục Liên Hợp Quốc bãi bỏ các biện pháp chế tài đối với nước này sau khi một phúc trình bị tiết lộ của Liên Hợp Quốc cho thấy Asmara không còn hỗ trợ cho nhóm nổi dậy Al-Shabaab của Somalia. Báo cáo của nhóm giám sát Liên Hợp Quốc về Somalia và Eritrea không phát hiện ra bằng chứng nào cho thấy Eritrea trực tiếp hỗ trợ Al-Shabaab trong năm qua. The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
It's Crossroads Asia. I'm Sarah Williams. Please stay tuned for World News on International Edition with Victor Beatty, coming up next on many of these same radio frequencies.